Nhân đạo chí tôn, chương 164, trong cơ thể thần linh, góc truyện audio.com, thần linh của kiếm môn, trong lòng Trung Nhạc ầm ầm chấn động. Kiếm môn ở Đại Hoang có được hai linh mạnh nhất, một kẻ trong đó là kiếm linh do kiếm môn sơn dựng dục ra. Nhân tộc ở trong Đại Hoang không ngừng chiều bái kiếm môn sơn đằng đằng suốt mấy vạn năm, vì vậy mới đản sinh ra linh. Linh còn lại chính là thần linh của kiếm môn, là linh hồn của môn chủ đời thứ nhất kiếm môn. Chính là nhờ có hai tôn linh này thủ hộ Đại Hoang, thủ hộ kiếm môn, mới khiến cho Đại Hoang có thể sừng sững không ngã cho tới bây giờ. Lúc trước hai vị cự bá yêu tộc đảo chủ Lưu Hoàng Đảo và đảo chủ Cẩm Tú Đảo mang theo linh của Lưu Hoàng Đảo và Cẩm Tú Đảo tới đây phá giải phong ấn của thú thần lĩnh. Linh của hai đảo này cũng đã là kinh thiên động địa rồi, nhưng hai tôn linh kia vẫn chỉ là cấp bậc cự bá. Mà hai tôn linh này của kiếm môn lại là linh cấp bậc thần ma. Hai tôn linh này có chiến lực cực kỳ đáng sợ, nếu như bị thôi động, lực lượng của bọn họ tuyệt đối là kinh thiên động địa, kinh hãi thế nhân. Hai tôn linh này chính là tầng bình chướng cuối cùng thủ hộ kiếm môn và Đại Hoang. Nhân tộc có thể bảo trụ được Đại Hoang, sinh tồn cho tới hiện tại, công lao của hai tôn linh này chính là cực lớn. Bất quá trong kiếm môn có linh thủ hộ, trong yêu tộc và hiếu mang thần tộc cũng đều có linh của chính mình thủ hộ, nhân tộc cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Lúc trước khi Trung Nhạc và Thủy Thanh Niên cùng nhau đạt được đệ nhất ngoại viện, kiếm môn để cho bọn họ cảm ngộ chính là hai loại linh này. Mà linh Thủy Thanh Niên nhận được chính là thần linh của kiếm môn này. Thiên tượng lão mẫu chính là chết trong tay môn chủ đời thứ nhất, lúc trước nàng tuyển chọn cảm ngộ thần linh của môn chủ đời thứ nhất, chẳng lẽ nàng muốn do thám bí mật của thần linh kiếm môn ta sao? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời nghiêm nghị. Trước đây hắn vẫn cho rằng Thủy Thanh Niên chỉ là tùy tiện tiện tuyển chọn cảm ngộ một vị thần linh nào đó mà thôi, nhưng hiện tại xem ra cử động của nữ nhân này lúc trước chính là có thâm ý sâu sắc. Lão đầu tử dẫn theo hắn tiến vào Trung ương Đại Điện. Nơi này tràn ngập thần uy, uy nghiêm của thần linh. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nơi này thờ phụng một đoàn ánh sáng, là một cái quang đoàn cao lớn như núi. Trong quang đoàn mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh đỉnh thiên lập địa. Đó là hồn của một tôn thần linh, được lê dân Đại Hoang cung phụng triều bái, bảo tồn cho tới bây giờ. Lê dân tế bái tưởng niệm cầu khẩn hóa thành lực lượng vô hình, khóa hồn phách của hắn ở bên trong linh, linh hồn vì vậy mà không diệt. Nếu không tiếp tục tế tự nữa, linh sẽ dần dần tiêu tán, hồn phách cũng theo đó mà tiêu tán. Tôn thần linh này đã mở ra con mắt thứ ba, hai tay chống kiếm, đứng thẳng trong quang đoàn. Quang đoàn này là từng đạo hào quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, phảng phất như là vô số đạo kiếm khí từ trong lỗ chân lông quanh người hắn chui ra vậy. Ta sẽ dẫn ngươi tiến vào trong cơ thể thần linh, để cho ngươi tận mắt nhìn thấy làm thế nào nghịch khai năm đại bí cảnh. Lão đầu tử dứt lời quay sang cúi đầu tế bái thần linh kiếm môn. Thân thể thần linh trong quang đoàn kia khẽ chấn động một cái, chợt nghe ông một tiếng, một đạo quang luân đột nhiên xuất hiện, phiêu phù ở sau lưng thần linh kia. Ông, ngay sau đó, từng đạo quang luân càng lớn lần lượt xuất hiện, quang luân lớn bao phủ quang. Góc truyện audio.com, luân nhỏ, dần dần giạt ra về phía sau. Cuối cùng có tổng cộng tới 5 đạo quang luân. Trung Nhạc lập tức chú ý tới, đạo quang luân lan tỏa ra quang mang ngũ thải cũng không phải là đạo quang luân đầu tiên xuất hiện. Đạo quang luân đầu tiên xuất hiện là một đạo quang luân phong cách cổ xưa trầm trọng nhất. Mặc dù diện tích đạo quang luân này là nhỏ nhất nhưng cảm giác mang tới cho hắn lại là cường đại nhất. Đây hẳn chính là đạo nhất luân. Đi, lão đầu tử tăng nhanh cước bộ, nhanh chóng tiến vào bên trong 5 đạo quang luân kia. Trung Nhạc cũng vội vàng cất bước đuổi theo cước bộ của hắn. Đạo quang luân phía ngoài cùng rộng chừng 10 mấy trượng. Sau khi tiến vào trong đó, Trung Nhạc nhất thời nhìn thấy đủ các loại huyền quang phiêu giật vũ động dưới chân, trên đầu và bốn phía xung quanh chính mình. Những đạo huyền quang này phảng phất như hóa thành thực chất vậy, chạm tay vào liền có thể sờ được. Sau khi tiến vào đạo ngũ hành luân này, hắn có cảm giác thể tích của đạo quang luân này chỉ sợ ít nhất cũng rộng hơn 100 dặm, cần phải băng qua quãng đường hơn 10 dặm mới có thể tiến vào đạo quang luân thứ hai, vạn tượng luân. Trung Nhạc cùng với lão đầu tử đi suốt hơn 200-300 dặm, băng qua 4 vòng quang luân bên ngoài, mới có thể tiến vào đạo nhất luân. Xuất hiện trước mặt hai người chính là thần linh kiếm môn. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, chỉ thấy từng đạo quang mang từ trong cơ thể vị thần linh này bắn ra tụ tập thành từng đoàn quang thúc. Chính là những đoàn quang thúc từ trong cơ thể hắn bắn ra với tốc độ cực nhanh này đã hình thành nên dị tượng 5 luân kia. Mà nguồn gốc của những đoàn quang thúc này lại đối ứng với 5 đại bí cảnh trong cơ thể thần linh. Bất luận là ngũ hành luân, vạn tượng luân, thần tài luân, âm dương luân hoặc là đạo nhất luân, đều là hình chiếu của lực lượng chất chứa trong bí cảnh trong cơ thể thần linh kia. Trong lòng Trung Nhạc ầm ầm chấn động, cái này có chút bất đồng với nhận thức của hắn. Trước giờ hắn vốn cho rằng ngũ hành luân là luyện ra, nhưng không nghĩ tới đám quang luân như ngũ hành luân cũng không phải là luyện ra, mà chính là lực lượng của bí cảnh trực tiếp phóng ra tạo thành. Lão đầu tử ngược theo dòng ánh sáng phát ra đi tới, Trung Nhạc cũng vội vàng đuổi sát phía sau. Chỉ thấy các loại quang mang hội tụ không ngừng đập mặt mà tới, tựa hồ như xuyên thấu qua thân thể của chính mình vậy. Cũng không lâu lắm, Trung Nhạc cùng với lão đầu tử đã tiến vào trong cơ thể tôn thần linh kiếm môn này. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, rốt cuộc đã nhìn thấy nguyên hình 5 loại bí cảnh trong cơ thể tôn thần linh này. Bí cảnh vạn tượng, bí cảnh thần tài, bí cảnh âm dương và bí cảnh đạo nhất. Trung Sơn Thị, nguyên thần không phải là thân thể, không có lục phủ ngũ tạng, không có huyết nhục xương cốt. Mà bí cảnh ngũ hành chính là đối ứng với ngũ tạng của thân thể. Lão đầu tử chỉ điểm cho hắn, nhàn nhạt nói. Ngươi xem cái bí cảnh ngũ hành này, phương vị bí cảnh mở ra, vừa vặn chính là tương ứng với ngũ tạng trong thân thể. Trung Nhạc ngẩng đầu quan sát, tôn thần linh này thật ra chính là nguyên thần và linh hồn của môn chủ đời thứ nhất. Trong cơ thể hắn quả thật không có lục phủ ngũ tạng, cũng không có huyết nhục xương cốt, thuần túy chỉ là năng lượng thuần túy. Mà vị trí lục phủ ngũ tạng của tôn nguyên thần này đã bị bí cảnh ngũ hành thay thế. Bí cảnh ngũ hành chính là để thay thế cho Góc Truyện Audio.com, lục phủ ngũ tạng, bí cảnh cũng vì vậy mà mở ra. Lão đầu tử lại chỉ về phía bí cảnh vạn tượng, nói. Nguyên thần lại không có xương cốt, vì vậy cần phải mở ra bí cảnh vạn tượng để thay thế cho xương cốt. Ngươi xem, bí cảnh vạn tượng liên tiếp với tứ chi cho nên nó có tác dụng giống như xương cốt vậy. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, bí cảnh vạn tượng liên tiếp với tứ chi đã hợp thành hệ thống xương cốt của nguyên thần. Vì sao nguyên thần của luyện khí sĩ khai luân cảnh lại được xưng là nguyên thần chiến đấu? Chủ yếu là bởi vì đã mở ra 5 đại bí cảnh trong cơ thể nguyên thần, khiến cho nguyên thần có được chiến lực cực kỳ đáng sợ. Mà trong đó, 5 đại bí cảnh chính là nguyên nhân chủ yếu nhất. Bí cảnh ngũ hành thay thế cho lục phủ ngũ tạng, bí cảnh vạn tượng thay thế cho xương cốt, mà bí cảnh thần tài chính là thay thế cho khí, máu và da. Lão đầu tử tiếp tục nói, khí là từ trong cổ họng mà ra, máu là từ trong xương cốt mà tới, da là từ trong máu mà sinh. Bí cảnh thần tài cung ứng khí, máu và da cho nguyên thần, khiến cho chiến lực của nguyên thần đề thăng. Trung Nhạc tiếp tục quan sát. Chỉ thấy thần tài luân liên tiếp với 3 cái phương vị cổ họng, trái tim và phần rốn. Bí cảnh âm dương chính là liên kết với cặp mắt của nguyên thần chính là bí cảnh âm dương, mà bí cảnh đạo nhất thì ở trên đỉnh đầu, ngay dưới thiên linh cái. Trung Nhạc lẳng lặng lắng nghe, ngũ hành luân là do 5 loại khí ngũ hành gồm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hóa thành, đối ứng với ngũ tạng gồm tim, gan, lá lách, phổi, thận. Ngũ khí liên hợp thành luân. Vạn tượng luân chính là dùng xương cốt tứ chi làm trụ, tứ tượng trụ vững chắc, trên tứ trụ đều lạc ấn đủ các loại văn lộ đồ đằng tinh tế phức tạp, chủng loại phong phú, đám văn lộ đồ đằng rậm rạp chằng chịt đan xen, cấu thành từng loại đồ án đồ đằng, chính là đạo quang luân lớn nhất. Thần tài luân thì cổ họng là thiên, đối ứng khí tức trái tim là sinh mệnh, đối ứng với máu huyết, cái rốn là địa, đối ứng với dựng dục. 3 điểm này nối liền thành một đường, một điểm phân ra làm đôi, toàn bộ lực lượng bí cảnh quay xung quanh cái đường này hình thành nên một đại luân bí cảnh. Âm dương luân chính là cặp mắt thành luân, bí cảnh khá nhỏ. Đạo nhất luân so với âm dương luân lại còn nhỏ hơn một phần, chính là đạo luân nhỏ nhất trong 5 luân. Vạn tượng luân lớn nhất, kế tiếp là thần tài luân, ngũ hành luân nhỏ hơn một chút, âm dương luân đứng thứ tư, đạo nhất luân là nhỏ nhất. Xem ra trình tự sắp xếp của 5 đại bí cảnh này cũng không phải dựa theo lớn nhỏ mà xếp hàng. Trong lòng Trung Nhạc suy tư, đi theo ta dẫn ngươi đi xem bí cảnh đạo nhất. Lão đầu tử đi ở phía trước, sải bước tiến lên, hai người một đường đi lên trên. Thời điểm đi xuyên qua 5 đại bí cảnh, Trung Nhạc đều cẩn thận quan sát. Chỉ thấy trong bí cảnh ngũ hành, ngũ khí chuyển động như luân, không ngừng vòng đi vòng lại. Lại nhìn bí cảnh vạn tượng, chỉ thấy trong bí cảnh 4 trụ chống đỡ thiên địa giống như là 4 cây kình thiên chi trụ vậy. Lại nhìn bí cảnh thần tài, chỉ thấy thiên địa tách ra, khí tức sinh mệnh hội tụ ở trung tâm. Lại nhìn bí cảnh âm dương, nhật nguyệt luân phiên xuất hiện, âm dương tương tế. Luyện khí sĩ bình thường đều là mở bí cảnh ngũ hành trước, bởi vì ngũ khí chính là dễ tìm nhất. Tìm được ngũ khí, sẽ có thể mượn lực lượng ngũ khí. Góc Truyện Audio.com, mở ra bí cảnh ngũ hành. Lão đầu tử vừa đi vừa chỉ điểm, sau khi mở ra bí cảnh ngũ hành, bí cảnh vạn tượng chính là quay xung quanh bí cảnh ngũ hành, dùng bí cảnh vạn tượng làm cốt. Căn cốt đã có, lại có tim, gan, lá lách, phổi, thận, liền bắt đầu hô hấp tạo máu cấy ra. Bí cảnh thần tài rất nhanh đã có thể mở ra, liền có được khí huyết và túi ra. Bí cảnh thần tài mở ra, khí huyết tương xung, sẽ có thể mở ra âm dương, mở mắt nhìn thế giới. nhưng nếu muốn mở ra bí cảnh đạo nhất vẫn là cực kỳ khó khăn. Bí cảnh đạo nhất chính là phải chú tính chung, chỉnh hợp lại toàn bộ 4 cái bí cảnh phía trước mới có thể mở ra, tương đương với đại não của con người. Đại não của luyện khí sĩ chính là địa phương thần cư. Mà đại não của nguyên thần chính là thần. Rốt cuộc bọn họ cũng đi tới bí cảnh đạo nhất, Trung Nhạc quan sát khắp nơi xung quanh, chỉ thấy nơi này chỉ có duy nhất một đạo quang luân, nương theo thanh âm to lớn từ từ chuyển động. Trong quang luân có hư ảnh của thần, khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng. Đạo quang luân kia bao lấy tôn thần này, không ngừng chuyển động, vừa xinh đẹp lộng lẫy mà lại tràn đầy thần bí. Năm đại bí cảnh cũng không phải là huyết nhục gia cốt chân chính của nguyên thần, bí cảnh đạo nhất cũng không phải là đại não chân chính, mà là mở ra năm đại bí cảnh trong cơ thể nguyên thần, khiến cho nguyên thần cũng có thể chiến đấu đồng dạng như thân thể vậy. Đây chính là cửa ải khó khăn nhất, bắt đầu từ bí cảnh ngũ hành, từng bước một mở ra cũng có thể mở bí cảnh đạo nhất. Nhưng nếu bắt đầu từ bí cảnh đạo nhất nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ hơi có chút sơ suất chính là tương đương với phá hủy đại não, nguyên thần liền hoàn toàn phế bỏ. Có thể tưởng tượng được sự hung hiểm trong đó. Lão đầu tử thở dài một tiếng, nói. Năm xưa ta cũng từng đặt mình vào thời khắc sinh tử để tu luyện, cả gan làm loạn, dự định liều mạng một lần. Nhưng cuối cùng ta cũng không dám nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ đành phải tu luyện tuần tự mà tiến. Phương pháp nghịch khai năm đại bí cảnh, chỉ cần đánh thức tôn thần này, hắn sẽ có thể nói cho ngươi biết ảo diệu bên trong. Nói xong, hắn thoáng sửa sang lại y phục, cung kính lễ bái tôn thần trong quang luân kia, thành kính nói. Tổ tiên Phong Thị, hôm nay con cháu bất hiếu phong thường quấy nhiễu, đánh thức tổ tiên, thay đệ tử môn hạ thỉnh giáo, làm cách nào nghịch khai năm luân, kính xin tổ tiên chỉ điểm. Đạo quang luân kia chậm rãi đình chỉ chuyển động, năm đại bí cảnh thì lại bắt đầu chậm rãi chấn động. Ngay sau đó, bí cảnh ngũ hành trong cơ thể tôn thần linh này đóng lại, tiếp theo tới phiên bí cảnh vạn tượng, bí cảnh thần tài, bí cảnh âm dương cũng nhao nhao đóng lại. Ầm ầm, thanh âm chấn động kịch liệt vang lên, cuối cùng bí cảnh đạo nhất và đạo nhất luân cũng ầm ầm khép kín, biến mất không thấy đâu nữa. Trong đại não nguyên thần của tôn thần linh này chỉ còn là một mảnh hỗn độn, không có bất kỳ quang và sắc, không có bất kỳ âm thanh nào cả. Trung Nhạc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhìn thấy một tia quang tuyến sáng ngời chợt từ trong hỗn độn mênh mang bắn ra, chiếu sáng toàn bộ hỗn độn, giống như là khai thiên tích địa vậy. Ngay sau đó, càng nhiều đạo quang tuyến nữa vọt tới, ầm ầm mở ra bí cảnh đạo nhất, hóa thành đạo nhất luân. Tiếp đó đám quang tuyến kia hội tụ lại, tạo thành một tôn thần bên trong đạo nhất luân. Sau đó, bí cảnh âm dương, góc truyện audio.com, được điểm sáng, bí cảnh thần tài mở ra, bí cảnh vạn tượng cũng sinh ra, bí cảnh ngũ hành một lần nữa lại mở trở lại. Trong lòng Trung Nhạc khẽ chấn động. Đạo quang mang kia chính là lôi quang do tinh thần lực biến thành, cần tinh thần lực thấp nhất cũng phải đạt tới trình độ lôi chi. Dùng lôi chỉ đánh tan hỗn độn trong não hải nguyên thần. Cái này chính là tương đương với dùng lôi đình đi oanh kích đại não của chính mình. Nếu không bị đánh nát cũng sẽ bị đánh thành ngu ngốc. Mà nếu đánh cho đại não của nguyên thần trở thành ngu ngốc chính là tương đương với phế bỏ nguyên thần của chính mình, biến thành một cái xác không hồn. Cách chương.